Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại
Ước vọng đầu năm.
Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, chỉ cách đây mấy ngày thời tiết giá lạnh, nhưng hôm nay mặt trời đã bọc lên, nắng ấm đã trở về. Thưa quý vị, đời sống của con người cũng là như thế. Ai mà không từng đi qua những lúc gian truân khó khăn, ai mà không từng thất bại trong cuộc đời này. Nhưng rồi, với những ai có ý chí, có nghị lực, có niềm tin để mà vươn tới, những con người đó sẽ đứng dậy và đi tới để hướng về một cái chân trời tươi sáng ở ngày mai. Hãy quan sát quý vị, những ngày đông giá rét, tuyết lạnh phủ khắp hết tất cả nơi, cả một rừng cây không một lá xanh, tiêu điều, ảm đạm. Nhưng rồi, chỉ cần mùa xuân đến, khi những ánh nắng đầu tiên đã bắt đầu chiếu rọi, tuyết tan, cả một cánh đồng cỏ xanh mướt mọc lên từ ở dưới đất. Những lá xanh mơn mởn trỗi dậy trên những cành cây khô héo trước đây. Hình ảnh đó cho ta thấy cái gì? Cho ta thấy cái sức sống bền bỉ ở nơi vạn vật. Và tôi tin rằng sức sống đó cũng nằm ở nơi mỗi con người chúng ta. Chúng ta mà không có cái sức sống tiềm ẩn ở bên trong, chúng ta mà không có ý chí và nghị lực để vươn lên, chúng ta mà không có niềm tin để đi tới, đời sống này sẽ chỉ là thảm sầu không thôi. Một nhà thơ Việt Nam trước đây từng viết mấy câu: xuân đang tới nghĩa là xuân đang qua, xuân còn non nghĩa là xuân sẽ già, mà xuân hết là đời ta cũng mất. Lòng tối rồng nhưng lường trời cứ chật, không cho dài thời trẻ của nhân gian. Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn, nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thậm lại. Đúng, xuân đang tới cũng có nghĩa là xuân đang qua. Nhưng trong cái nhìn của nhà thơ mà tôi mới vừa đọc ấy, nếu như chỉ nhìn thấy được cái vô thường mà âu sầu u rũ, bởi vì những ngày vui sẽ qua đi và không bao giờ trở lại, bởi vì tuổi trẻ sẽ qua đi và không bao giờ trở lại, nhìn như vậy ta thấy cái nhìn đó tiêu cực biết bao nhiêu. Không, ta phải tập nhìn khác đi quý vị. Hãy tập nhìn như một nhà thơ từng nói rằng: nếu như không có những mùa đông rét mướt thì làm gì hoa mai kia có thể tỏa ngạt hương thơm. Quý vị hãy quan sát những đoá hoa mai, những đoá hoa đào, nó chỉ nở ra khi nào? Chỉ nở ra sau những ngày dài rét mướt. Nếu không có những ngày đông rét mướt, hoa mai không nở đâu quý vị. Như năm nay, bởi vì những ngày đông lạnh đến quá chậm, những hoa đào ở tại cái thành phố Houston này gần như không nở ra được. Phải qua những cơn rét buốt phải bị bầm dập trong cuộc đời này, phải chịu những đắng cay thất bại, thì rồi ta mới có thể vươn lên, đứng dậy một cách tốt đẹp được. Ai là con người đã từng những thất bại, đi qua những gian truân cay đắng trong cuộc đời, kẻ đó sẽ còn mạnh mẽ mà vươn lên để đứng dậy, hướng về những chân trời tốt đẹp, làm nên những điều tốt đẹp cho đời sống này đấy. Nhìn cái hình ảnh của hoa mai, hình ảnh của muôn loài cỏ cây vạn vật đang vươn lên giữa cái sức sống của nó sau những ngày đông tuyết lạnh, mà tôi muốn gửi đến tất cả quý vị một lời chúc đầu năm, chúc rằng chúc cho tất cả chúng ta ai cũng có được cái ý chí, cái nghị lực, ai cũng có được cái sức mạnh ở bên trong, ai cũng có được cái niềm tin để mình vươn tới, ai cũng có cái niềm vui, dù cho cuộc sống này có thăng trầm đến như thế nào, dù cho cái đời sống này có phải chịu đựng bao nhiêu những thất bại, những chua cay, sức sống đó vẫn còn đó. Và chỉ cần sức sống đó còn, niềm tin đó còn, nghị lực đó còn, tương lai tươi sáng vẫn có thể chờ đón tất cả chúng ta quý vị. Cho nên đừng bi quan, đừng tuyệt vọng, hãy sống bằng niềm tin, hãy sống bằng cái niềm lạc quan, để chúng ta có thể mạnh dạn đi tới. Dù cho mùa đông của giá rét hôm nay, những mùa xuân tươi sáng chắc chắn sẽ trở về không muộn đâu quý vị. Trong đạo của Phật có một cái vị Phật tượng trưng cho ngày xuân, ngày Tết, đó là Đức Phật Di Lặc. Hãy nhìn cái hình ảnh của Đức Phật Di Lặc, miệng bao giờ cũng mỉm cười, và bụng của Ngài thì lúc nào cũng to lớn hết tất cả. Vì sao Ngài có thể mỉm cười được như thế? Vì sao cái chiếc bụng của Ngài to như thế quý vị? Thưa, đó là bởi vì Ngài có thể mỉm cười được là bởi vì trong lòng của Ngài lúc nào cũng khoan hỷ hết tất cả, không hề có một mảy may vướng vất, một chút ưu tư sầu muộn nào trong cái cuộc đời này hết cả. Mà sợ gì Ngài không vướng mắc một chút ưu tư sầu muộn là bởi vì cái tâm hồn của Ngài lúc nào cũng mở rộng. Cái chiếc bùng lớn chính là để tượng trưng cho cái tâm hồn mở rộng ấy ở nơi một con người. Tâm hồn của ta đây, thưa quý vị, thường hay khép lại, thường hay chôn chặt những niềm ưu tư sầu khổ, giận ái ôm mãi cái giận đó trong cuộc đời này. Buồn phiền cái gì, ta ôm mãi cái nỗi buồn phiền đó, để rồi đêm ngủ không ngon, ngày ăn không ngon. Và chính vì vậy mà ta đau khổ triền miên. Chỉ cần mở rộng cái cõi lòng của mình ra, buông bỏ hết tất cả bao nhiêu những vướng mắc ưu tư sầu muộn trong lòng, thưa quý vị, hạnh phúc nằm ngay ở chỗ đó. Niềm hoan hỷ sẽ tràn ngập, và ta có thể mỉm được một nụ cười trước tất cả mọi cái đến đi giữa cuộc đời này. Đức Phật Di Lặc đó là Đức Phật tượng trưng trong kỳ hành của người tu là hành hỷ xả. Hãy kiêm nghiệm hai cái chữ hỷ xả đó quý vị. Hỷ là hoan hỷ, là vui mừng, là cái niềm hoan hỷ vui mừng trước những điều tốt đẹp của mình, của người. Và ai là người có được cái niềm hoan hỷ đó quý vị? Chỉ những con người tâm hồn bao dung, những con người tâm hồn độ lượng, chỉ những con người mà không để cái tâm mình nó bị dính mắc bởi cái này cái khác, chỉ những con người đó mới có thể có được cái niềm hoan hỷ như vậy quý vị. Trong cuộc sống hàng ngày, ta sẽ chạm mặt với biết bao nhiêu những điều không như ý của mình. Mình muốn trời nắng nhưng mà trời vẫn cứ mưa. Mình muốn người ta vui cười với mình nhưng mà người ta vẫn làm mặt giận với mình. Mình muốn gặp những người ta thương nhưng ta cứ gặp phải những người ta ghét. Ta cầu mong biết bao nhiêu điều mà chẳng bao giờ có được hết cả. Ta muốn ta sức khỏe nhưng mà đau bệnh vẫn đến với ta. Ta muốn ta trẻ mãi không bao giờ già, nhưng tuổi già rồi vẫn sẽ đến quý vị. Sống ở trong đời, ta ôm biết bao nhiêu những thứ như vậy. Ta nghe hằng ngày những lời khen tiếng chế. Ta đối diện với cuộc đời những khi lên khi xuống. Và mỗi khi mà ta lên, ta thành công trong cuộc đời này, ta vui sướng, ta cười hỷ hả. Nhưng rồi một khi ta thất bại, ta sẽ than thở trách móc, ta sẽ oán trời trách người đủ thứ hết tất cả. Ta nghe một lời khen, ta cảm thấy sung sướng trong lòng. Nhưng rồi nghe một lời chê, bởi vì chẳng ai mà được khen mãi hoài đó quý vị. Mỗi khi ta nghe một lời chê, ta tức, ta giận, ta buồn, ta phiền. Thưa quý vị, Đức Phật Di Lặc, Ngài cũng có nghe lời khen, Ngài cũng nghe lời chê. Đức Phật Di Lặc, cuộc đời của Ngài, tôi tin rằng nếu Ngài xuất hiện giữa cuộc đời này, thì cuộc đời của Ngài cũng có những lúc thăng trầm, cũng có những lúc thành công và thất bại. Nhưng cái điều kỳ diệu ở Ngài đó là gì? Nghe khen, Ngài cũng ư hử mỉm cười. Nghe chê, Ngài cũng chẳng hề chấp nhất, Ngài cũng mỉm cười mà không để một cái gì dính mắc ở trong lòng mình hết tất cả. Đối với những thành công, mình có thể an vui, mà đối với những thất bại, mình cũng có thể an vui, bởi vì nhờ đó mình học được những bài học đau khổ trong cuộc sống này, để từ đó mình mạnh mẽ hơn, mình đi tới. Đức Phật Di Lặc, cái chiếc bùng lớn ấy, là để dạy cho mình cái bài học đó đó quý vị. Đừng để tâm mình dính mắc nhiều. Hệ mà tâm mình mà dính mắc thì rồi mình sẽ không thể nào có được một nụ cười hoan hỷ. Mình sẽ không thể nào sống hạnh phúc an vui giữa một cõi đời đầy những thị phi, đầy những tật đố, đầy những ganh tị, đầy những thất bại chua cay. Cho nên hãy mở rộng lòng mình ra, đừng để cái tâm mình dính mắc quý vị. Mình mà ôm sầu ôm khổ là bởi vì cái tâm mình dính mắc đủ thứ hết cả. Bà nào nói xấu mình, ông nào chửi bới mình ôm mãi cái lời nói xấu đó, ôm mãi cái lời chửi bới đó, để rồi mình tức, mình giận, mình từ lòng khổ mình trước hơn ai hết. Cho nên thưa quý vị, hãy suy gẫm một điều đi. Mình không thể nào cấm người ta chê bai mình, mình không thể nào cấm người ta chửi bới mình, thậm chí mình cũng không thể nào làm chủ được cuộc đời của mình để thành công mà không bao giờ thất bại hết cả. Nhưng ta có thể làm chủ được cái gì? Ta có thể làm chủ được cái tâm của mình. Đúng, kẻ này chê chửi, chửi bới, kẻ kia chê bai, nhưng không ai có thể cấm mình vui được hết cả quý vị. Mà vui được là bởi đâu? Bởi vì cái tâm của mình nó mở rộng, không hề có một chút dính mắc nào hết. Cái tâm đó chính là chiếc bùng lớn trong cái hình ảnh Đức Phật Di Lặc mà thường ta nghe tới đó quý vị. Và đó là cái đạo của Phật đó. Mình tiên kinh vạn quyển trong nhà Phật, bao nhiêu giáo lý của Phật Đà, tất cả cuối cùng để làm gì? Để dạy cho mình có hai chữ thôi. Đó là hai chữ buông xả. Càng buông xả nhiều bao nhiêu, tâm hồn của mình càng rộng rang bấy nhiêu. Càng buông xả bao nhiêu, lòng của ta đấy niềm vui tràn ngập bấy nhiêu. Phật chỉ dạy hai chữ buông xả đó thôi quý vị. Cái bài tâm kinh Bạc Nhã mà mình tụng mỗi chủ nhật đó cũng chỉ để dạy cho mình hai chữ buông xả đó. Thiên kinh vàng quyển trong nhà Phật cũng chỉ để dạy mình hai chữ buông xả đó. Không ai bắt mình phải ôm mãi cái mối sầu trong lòng. Không ai bắt mình phải ôm mãi cái lời khen tiếng chê tiếng chửi của người này kẻ nọ không. Họ chửi bởi mình chuyện của họ. Nhưng không họ có thể bắt mình buồn khổ nếu như lòng mình không một mảy may dính mắc với cái gì hết tất cả. Hãy buông xả đi quý vị. Và càng buông xả, ta sẽ cảm thấy lòng mình mát mẻ, tâm hồn của mình rộng mở, không một mảy may dính mắc cái gì hết. Còn một hóa thân của Đức Phật Di Lặc ở tại bên Trung Hoa ngày trước, Ngài là một vị hòa thượng mà cứ mang theo mình một cái đài. Một hôm có người tới hỏi Ngài: "Thưa Ngài, đạo Phật có cái gì hay Ngài chỉ cho tôi coi thử." Ngài lặng lặng không nói năng gì. Ngài chỉ bỏ cái bì vải mà Ngài đang vác trên vai xuống mặt đất mà thôi. Rồi người đó mới hỏi tiếp rằng: "Phật Pháp con có gì hay hơn nữa không?" Ngài lại lặng lặng vác cái bì vải đó lên vai và tiếp tục đi tới. Cái hình ảnh đó nói cái gì quý vị? Người ta hỏi rằng Phật Pháp có gì hay, Ngài bỏ cái bì vải xuống chính là để dạy cho mình hai chữ buông bỏ đó quý vị. tập buông bỏ đi, buông bỏ cho tới tận cùng, để cho cái lòng mình không còn một mảy may dính mắc nào hết. Cực lạc niết bàn nó sẽ nằm ngay trước mắt mình với một tâm hồn mở rộng, không hề có dính mắc chút nào. Nhưng người đó hỏi tiếp: Phật pháp có gì hay hơn nữa? Thì ngài lại cúi xuống vác cái bì vải đó lên vai và tiếp tục đi tới. Hình ảnh đó để nói cái gì quý vị? Mình buông bỏ tất cả mọi thứ, nhưng mình vẫn sống, vẫn làm việc, và mình vẫn chu toàn tất cả mọi cái trách nhiệm của mình trong cuộc sống này. Chứ không phải là bỏ hết đâu. Tôi không nói với quý vị hãy bỏ vợ, bỏ chồng, bỏ con, bỏ cái, không. Vợ chồng làm cha, làm mẹ, mình vẫn có đầy đủ bổn phận của vợ, của chồng, vẫn sống với tất cả trách nhiệm của một người cha, người mẹ đối với con cái của mình. Vác cái bì vải lên vai để tiếp tục đi tới, rồi để muốn nói điều đó đó quý vị. Mình vẫn sống giữa cuộc đời, mình vẫn tiếp tục làm tất cả những gì mình có thể làm. Chỉ có một điều, đừng bao giờ để cho nó dính mắc ở trong tâm hồn của mình. Cho nên sống, mình vẫn sống, mình vẫn phải sống như một người vợ, người chồng tròn nghĩa với nhau. Mình vẫn phải sống như một người cha, người mẹ, biết thương yêu và chăm sóc cho con cái. Nhưng mà đồng thời, lòng của mình đây vẫn buông bỏ hết tất cả mọi thứ, để không để cho những tức, những giận, những hờn, những oán nó dính ở trong tâm hồn của mình. Ai là người sống được như vậy? Chính là người giải thoát giữa cuộc đời này đó. Không phải bỏ đời mà đi lên núi tu thì mới gọi là giải thoát. Không phải bỏ cuộc đời của mình bên ngoài, vào chùa đóng cửa lại tu thì mới gọi là giải thoát. Không đâu quý vị. Giải thoát là mình sống, vẫn sống giữa cuộc đời, vẫn làm tất cả mọi việc giữa cuộc đời này, vẫn chu toàn tất cả những bổn phận trách nhiệm của mình, nhưng lòng mình không để cho dính mắc một chút giận, chút hờn, chút oán nào hết tất cả. Ai là người sống như vậy? Kẻ đó sống hạnh phúc, sống an vui. Và thưa quý vị, hình ảnh đó chính là hình ảnh mà tôi mong rằng trong năm mới này, tất cả Phật tử chúng ta sẽ cùng nhau hướng tới, để mình mong học được những bài học từ ở nơi hình ảnh của Đức Phật Di Lặc đó. Hãy buông bỏ đi quý vị, đừng ôm mãi cái nỗi sầu, nỗi giận trong lòng của mình nữa. Nhưng mà đồng thời, mình vẫn nỗ lực để làm hết tất cả mọi việc trong cuộc đời này, để cho cái đời sống của mình, đời sống của gia đình mình, của xã hội và của thế giới loài người này được tốt đẹp hơn. Một năm mới an lành, một năm mới tốt đẹp hơn. Chính đó là cái ước nguyện của tất cả chúng ta khi hướng về một năm mới ở đây. Kính thưa tất cả quý vị, đầu năm chúng ta có một cái đạo tràng dược sư để cầu an cho tất cả Phật tử. Đạo tràng dược sư bây giờ, đàn tràng đang được thiết lập ở trước mắt quý vị. Và đạo tràng này được gọi là đạo tràng dược sư Thất Châu, có 7 cái bàn như quý vị đang thấy ở trước mắt. Thì Đức Phật dược sư như tên gọi, đó là vì thầy thuốc của tất cả những thầy thuốc này. Thầy thuốc để chữa bệnh. Bệnh gì thưa quý vị? Đúng, bệnh đau răng, bệnh đau tay, bệnh đau gan, đau phổi, đủ thứ hết. Nhưng tất cả những cái bệnh đó chỉ là cái bệnh ở bên ngoài, chỉ là cái bệnh ở nơi ngọn mà thôi. Đức Phật mà chữa bệnh á, là chữa từ cái gốc của bệnh đó. Cái gốc của tất cả mọi thứ bệnh tật, mọi tai ương, mọi hoạn nạn trong cuộc đời này là ở đâu quý vị? Đó là cái bệnh tham dục, bệnh sân hận, bệnh si mê, bệnh kiêu căng ngạ mạn, bệnh ganh tỳ, bệnh đố kỵ. Và thuốc của Phật chính là để đối trị với tất cả những căn bệnh đó. Và đó mới thật là cái bệnh khổ nhất trong tất cả những loại bệnh đó quý vị. Đức dược sư là vị thầy để chữa bệnh, chính là chữa cái bệnh đó đó. Chữa cái bệnh tham dục, bệnh sân hận, bệnh si mê, bệnh kiêu căng, bệnh ngạ mạn, bệnh ganh tỳ, bệnh đố kỵ. Ai là người có thể chuyển hóa tất cả những cái bệnh tật này? Tôi tin một điều, dù có tai ương hoạn nạn đến đâu, người đó vẫn có thể sống hạnh phúc, sống an vui giữa cuộc đời này. Và cái đạo tràng dược sư Thất Châu đầu năm mới được thực hiện chính là để hướng về một cái cuộc sống không bệnh không tật, một cuộc sống hạnh phúc an vui đó. Và cái đạo tràng dược sư Thất Châu sẽ được thực hiện mỗi tối lúc 8 giờ. Và trong cái đạo tràng đó chúng ta làm gì? Chúng ta tụng đọc một cái bản kinh đại thừa đặc biệt, đó là kinh dược sư bản nguyện công đức. Hai nữa chúng ta sẽ được nghe pháp. Ba nữa chúng ta sẽ được cầu nguyện. Và cái đạo tràng dược sư sẽ thực hiện trong suốt một tuần lễ như vậy. Mình tụng kinh dược sư là mình xây dựng cái nền phước đức, cái gốc của hạnh phúc an vui từ ở đây con người của mình đấy. Thứ hai nữa, ngày rằm tháng giêng, lễ rằm tháng giêng sẽ được thực hiện vào ngày chủ nhật tới đây, tức rằm tháng giêng âm lịch. Và trong cái ngày này có một cái lễ đặc biệt, đó là lễ quy y cho tất cả những người nào muốn trở thành người con của Đức Phật, người con của chánh pháp. Lễ quy y sẽ thực hiện vào lúc 9:30 ngày chủ nhật, ngày rằm tháng giêng tới đây. Những Phật tử nào muốn quy y, những Phật tử nào muốn con em của mình quy y thì xin hãy ghi danh ở tại văn phòng và có mặt, kể cả con em của mình cũng phải có mặt vào lúc 9:30 của ngày chủ nhật, ngày rằm tháng giêng tới đây, được làm một con Phật, được quy y để trở thành một người con Phật. Đó là một hạnh phúc lớn, một phước duyên lớn trong cuộc đời này quý vị. Bởi vì quy y theo Phật như vậy chính là mình bước lên con đường đưa tới hạnh phúc an vui chân thật. Quy y theo Phật như vậy là mình tránh xa những cái nẻo đường tội lỗi xấu ác. Cho nên quy y theo Phật để trở thành một người con Phật phải xem đó là cái hạnh phúc lớn, cái phước duyên lớn trong cuộc đời. Những Phật tử nào muốn quy y thì xin ghi danh ở tại văn phòng. Còn một số Phật tử đã quy y từ lâu lắm rồi, từ của mà cha sinh mẹ đẻ. Những Phật tử khi mà quy y còn nhỏ như vậy á, thì những Phật tử đó rất nên quy y trở lại. Bởi sao vậy? Bởi vì quy y chỉ có ý nghĩa khi nào mình có ý thức rõ, à, quy y là như thế nào, thọ giới là như thế nào. Còn nếu 3 tuổi, 5 tuổi mà cha mẹ dẫn tới cho quy y thì đó chỉ là gieo duyên với Phật Pháp để cho con em của mình sau này gặp gỡ được Phật Pháp mà thôi. Và đồng thời cái lễ thường nguyên sắp tới là cử hành vào ngày chủ nhật, ngày rằm tháng giêng tới đây. Trong ngày đó cũng sẽ có múa lân, trong ngày đó cũng sẽ là cái lễ cầu nguyện thường nguyên, tức là cái rằm đầu tiên trong 3 cái rằm lớn của người Việt Nam chúng ta. Mong quý vị tham dự. Xin kính chào tất cả quý vị. Nam Mô A Di Đà Phật.
Hôm nay em lễ chùa rực rỡ trong áo, mùa xuân bướm bướm bay chập chờn trên cỏ biên. Hôm nay em lễ chùa niềm vui nào hé mở, nghe đời đẹp như thơ trong lòng tay bé ngọ.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh Pháp Âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2:30 chiều ngày thứ Tư hàng tuần và lúc 9:00 đến 9:45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh Pháp Âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Hôm nay em đi lễ chùa.